Chúa ở cùng anh chị em. Bài kết thúc phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilea, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lạy người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, sau 3 năm đi giảng đạo, Chúa Giêsu ra đi chịu chết, rồi Chúa Giêsu sống lại. Và suốt 40 ngày trong thời gian đó, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ, lúc thì với một người, lúc thì với hai người, lúc thì với 11 người, lúc thì với nhiều người. Để làm gì? Chúng con biết không? Chúa hiện ra với các tông đồ, với những chứng nhân, để xác tín rằng Chúa đã chết mà nay đã to lên, Chúa đã chết mà nay đã sống lại rồi. Đây, tay chân Thầy đây, các con hãy sờ coi, ma đâu có xương có thịt như các con thấy đây. Này, lỗ đinh ở tay Thầy đây, hãy chọc ngón tay vào. Này, dấu đinh ở cạnh lưng long Thầy đây, hãy thọc bàn tay vào. Hãy cứng, hãy tin chứ đừng cứng lòng nữa. Rồi nhiều lần khác, Chúa hiện ra với các tông đồ và hỏi: này các con có gì ăn không? Nhiều lần như vậy để cho niềm tin của chúng ta ngày hôm nay vào Chúa Giêsu sống lại không phải là niềm tin mơ hồ, không phải là niềm tin mù quáng, cũng không phải là ảo ảnh, ảo giác gì hết, nhưng mà thực sự là Chúa Giêsu đã chết mà nay đã sống lại. Rồi sau 40 ngày, Chúa Giêsu ở với các tông đồ, ăn uống, nói chuyện, chia sẻ, làm việc với các tông đồ. Cuối cùng thì Chúa đi đâu?
Lên trời.
Cuối cùng Chúa đi đâu con?
Lên trời.
Rồi, hay quá, cho bạn mình một tràng pháo tay thưa anh chị em, chúng con. Cuối cùng thì Chúa lên trời, mà chúng ta vẫn gọi là lễ Chúa Thăng Thiên, là lên trời. Chúa Giêsu lên trời, nhưng trước khi về trời thì Chúa dặn các môn đệ điều gì? Giống như là má trước khi đi chợ dặn con là ở nhà nhớ quét nhà nha con. Không biết nói gì à? Ở nhà nhớ quét nhà nha con.
Dạ.
Nói to.
Dạ.
Ở nhà nhớ học bài nha con.
Dạ.
Ở nhà nhớ gì? Rửa chén nha con.
Dạ.
Ở nhà không được đi chơi game nha con.
Dạ.
Ở nhà không được gọi bạn bè đến để vun lộn nha con.
Dạ.
À, lúc má đi, má dặn như vậy. Rồi má có về không? Má có về không? Có. Má về, má nói: ở nhà có học bài không?
Dạ rồi.
Ở nhà có quét nhà không?
Dạ có.
Ở nhà có rủ bạn bè đến chơi game không?
Dạ không.
Ở nhà có rủ bạn bè đi đánh lộn không?
Dạ không.
À, đứa nào mà ngoan thì sẽ được được quà, được thưởng. Còn đứa nào hư thì bị đòn. Ở nhà không học bài, chịu mấy roi?
Một rồi.
Ở nhà gọi bạn bè đến chơi game mấy rồi?
Hai rồi.
Ở nhà không chịu coi em, bỏ em nghịch mấy rồi?
Ba rồi.
Thì chúng ta thấy là khi mà Chúa Giêsu lên trời, Chúa cũng dặn dò các tông đồ một điều hết sức là quan trọng. Đấy là các con hãy đi. Có phải đi chơi không? Trả lời, có phải Chúa bảo các con đi chơi không? Các con hãy đi. Có phải đi mua đồ không? Các con hãy đi. Có phải đi mua đất đai nhà cửa không? Các con hãy đi. Có phải đi shopping mua mỹ phẩm về làm đẹp không? Chứ Chúa bảo các con đi đâu? Đi đâu? Sumo đi đâu?
Dạ, đi bao giảng đấu dân.
Đi rao giảng giáo dân hả?
Rao giảng tin mừng.
Cái gì nói lại coi?
Rao giảng tin mừng.
Rồi, đúng rồi, trong bài giảng bắt tay thưa anh chị em, to lên. Rồi, chúng ta vẫn nghe đó. Thần khi Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Bắt tay to lên, hai, ba. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi. Bắt tay lên. Chúng con thấy nếu mình đi loan báo tin mừng, mình đi hay là mình đứng? Mình đi hay mình bò? Mình đi hay mình ngồi? Đi là phải mạnh dạn bước đi. Nhưng mà ta thấy lúc nãy chúng con hát bài Thần khí Chúa đã sai tôi đi mà chả có hang gì. Cái con kia nó cứ ngồi, mắt cứ nhìn ngoài đất ngoài trời. Thần khí Chúa đã sai tôi đi, mắt nó cứ đờ đờ như là cái đứa mà không có cơ mặn ấy. Ra đi là phải hăng say mạnh dạn mà biệt nói hướng tâm với con ấy lên nhá, hướng tâm đấy, phải ra đi phải mạnh như vậy nhá, về đất không có đầu. Thần khí Chúa đã sai tôi đi, hướng tâm. Rồi biệt ta nói này anh chị em ơi, chú con nói ơi thật to lên nhá. Rồi bắt đầu này, này anh chị em ơi. Rồi cho nói ta đi. Chúng con chia tay bảo đi đâu nhá. Ta đi. Cho nói loan báo tin mừng. Chúng con nói ở đâu nhá. Loan báo tin mừng. Cho nói ở khắp. Chúng con nói mọi nơi, ở khắp. Mọi nơi giơ hai tay lên, ở khắp. Mọi nơi phải giơ hai tay lên. Lại là này chị em ơi, ta đi, đi loan báo tin mừng ở khắp, vươn cao tay lên ở khắp. Rồi bắt đầu vỗ tay vừa hát nhanh lên nhá. Thần khi Chúa nhanh lên, hai ba. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, vỗ tay lên. Đấy, phải như vậy. Ra đi phải hăng hái, phải mạnh dạn, phải phấn khởi như vậy. Người đi loan báo mà, chứ đâu phải là người đi nhậu nhẹt. Người đi loan báo đâu phải người đi ngồi lê đôi mách. Người đi loan báo chứ phải đâu người đi tám. Đi loan báo tin mừng có phải đi tám không? Mấy bà, đi loan báo tin mừng có phải đi tám không? Có không? Đi loan báo tin mừng có phải đi ngồi lê đuôi mách không? Không, đi loan báo là phải loan báo bằng lời. Nhưng điều quan trọng là Chúa nói các con phải làm chứng nhân. Chứng nhân ngày hôm nay người ta không còn thích nghe nói nhiều, nhưng mà người ta thích nhìn vào những việc làm nhiều hơn. Ngày hôm nay người ta không còn tin vào những lý thuyết, những thầy dạy nữa, nhưng mà người ta sẽ được cảm nhận, sẽ được thuyết phục bởi những việc làm, bởi những hành động, bởi những con người dám sống điều mình loan báo. Cho nên người đi loan báo tin mừng không phải là người ngồi trong bàn giấy. Chúa bảo đi chứ đâu phải ngồi. Ngồi bàn giấy rồi lý thuyết, rồi suy luận, rồi thì mơ mộng viễn vông, rồi làm những trò ảo tưởng, ảo giác, ảo ảnh không có, rồi vẽ vời những chuyện viễn vông xa vời thực tế. Chúa nói không, phải đi loan báo và làm chứng cho tin mừng bằng cái cuộc sống của mình. Nếu mình nói rằng Chúa đến để phục vụ và mình loan báo một Thiên Chúa đi phục vụ con người, thì chính cái người loan báo tin mừng phải là cái người có đời sống phục vụ người khác. Như Chúa nói, người làm đầu là người hầu thiên hạ. Như Chúa nói, càng làm lớn bao nhiêu, càng phải làm người hầu hạ và phục vụ anh chị em mình bấy nhiêu. Cho nên ngày hôm nay mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, mỗi một người, đặc biệt anh chị em cầu nguyện cho linh mục tu sĩ chúng tôi, phải là những người đầu tiên nhận cái sứ mạng đó, như là các tông đồ nhận sứ mạng đó, rồi truyền cho các giám mục, các linh mục, các tu sĩ, những người giáo dân, tất cả mọi người. Nhưng trên hết phải là những người được Chúa chọn, là các tông đồ, là giám mục, là linh mục, là tu sĩ. Phải là người lúc nào cũng canh cánh trong lòng một cái việc là làm sao cho tin mừng được loan báo đến cho những người khác nữa, chứ không có bằng lòng, chứ không có hài lòng về con số thống kê mà mình có được, chứ không có hài lòng bằng những trang báo cáo mà mình có được, cũng không có hài lòng bằng những bài thuyết trình mà mình nói hay, nói giỏi, nói dẻo được, không nghĩa lý gì. Mà cái điều quan trọng là canh cánh trong lòng còn bao nhiêu con chiên nữa chưa thuộc về ràn này, ta phải đem chúng về. Còn bao nhiêu anh chị em trong khu vực này chưa được loan báo tin mừng, ta phải làm sao cho tin mừng được đến với họ. Còn bao nhiêu người chưa đến nhà thờ này, ta phải làm sao cho người ta đến được ngôi thánh đường, để họ được nghe lời Chúa, để họ được đón nhận mình Thánh Chúa. Còn bao nhiêu những người cặp vợ chồng rối, còn bao nhiêu những người bỏ đạo, họ làm sao để đưa họ đến. Rồi còn bao nhiêu những anh em chưa biết về Chúa trong khu vực này, cả trong một cái huyện này, cả trong mấy xã chung quanh này, còn cánh đồng nó mênh mông bát ngát, còn bao nhiêu người chưa biết Chúa, tôi có canh cánh trong lòng để đem tin mừng của Chúa đến cho họ hay không? Và trong đời sống của tôi có thực sự là một người dấn thân phục vụ cho những con người nghèo ấy, để qua đời sống của tôi họ nhận biết tin mừng không? Hay là ngược lại, đời sống của tôi làm cho người ta không muốn đến với nhà thờ nữa, đời sống của tôi làm cho người ta không muốn đến tham dự thánh lễ nữa, cuộc sống của tôi làm cho người ta chán ngán cái tin mừng mà tôi rao giảng? Vì giữa lời tôi rao giảng và đời sống của tôi nó không ăn khớp với nhau, mà thậm chí nó còn đối nghịch với nhau nữa, thì làm sao mà người ta tin được tin mừng tôi rao giảng? Làm sao mà tôi thực hiện được lệnh truyền của Chúa là các con phải đi, phải chứ không phải nên, không phải là muốn đi thì đi, không đi thì thôi, không đi là ăn đòn. Giống như lúc nãy, ở nhà mà không coi em là ăn đòn, ở nhà mà không học bài là ăn đòn, ở nhà mà không quét nhà là ăn đòn. Bây giờ Chúa đến lần thứ hai mà hỏi, này cha Long, cha có đi loan báo tin mừng hay không, hay là cha chỉ nằm ở trong nhà cha ngủ thôi? Dạ thưa Chúa, con ngủ thì con sẽ bị ăn đòn. Con chỉ ở nhà con coi tivi không, con toàn đi chơi không, con không có đi loan báo tin mừng thì con sẽ ăn đòn. Con toàn là xách xe, con đi dạo phố, con đi mua đồ, mua sắm, mà mua nhà, mua cửa, mua đất, mua đai, mà cho con chẳng bao giờ đi mua các linh hồn, đem các linh hồn về cho Chúa thì con sẽ bị ăn đòn. Chết tôi rồi. Lúc đó còn cái gì để mình biện hộ cho mình? Lúc đó là giờ của sự công thẳng, không còn giờ của lòng thương xót nữa. Bây giờ là giờ của lòng thương xót, là giờ Chúa mời gọi những người có trách nhiệm phải ý thức được cái vai trò, cái sứ mạng, bổn phận vô cùng quan trọng của mình. Chúa tin ai, Chúa giao cho người đó nhiệm vụ mà người đó không hoàn thành thì người đó phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, không có đùa được đâu. Không phải mình chỉ thích nắm lấy chức vụ mà mình không làm, không phải mình chỉ nắm lấy danh nghĩa mà mình không làm, hoặc là mình làm láo mình báo có hay, cái đó càng chết hơn trước mặt Chúa. Cho nên chúng con mỗi thứ như ngày hôm nay, trong đời sống nhỏ bé của chúng con, ở nhà, ở trường, ở lớp học, ở ngoài phố bạn bè, con làm chứng bằng cuộc sống của các con. Người ta thấy, thiếu nhi nó đi lễ về nó ngoan quá, đó là làm chứng. Thiếu nhi nó đi lễ nó không có chửi thề. Ở đây ai hay chửi thề giơ tay? Có ai chửi thề không? Không. Ở đây ai hay đánh nhau giơ tay? Có ai đánh nhau không? Không. Ở đây ai hay ăn cắp vặt giơ tay? Có ăn cắp vặt không? Không. Vậy thì qua những cái chuyện nhỏ mà các con đang sống, thằng này nó đi thiếu nhi thảo nào nó không đánh nhau, con bé này nó đi thiếu nhi thảo nào nó không có đi ăn cắp vặt. Có ăn cắp vặt không?
Không.
Hả?
Dạ không.
Có đi chửi thầy không?
Không.
Này, có đi copy bài của bạn không?
Dạ không.
Này, có đi sang nhà người ta lấy đồ không?
Dạ không.
Đúng, đây là thiếu nhi thánh thể, đây là thiếu nhi công giáo, đây là người có đạo. Thảo nào nó ngoan quá, thảo nào nó hiền quá, thảo nào nó tốt quá thì người ta sẽ tin vào đạo của chúng ta. Còn nếu mà mình đi đạo rồi, trời ơi cái bà này, thưa cha, con bị bà đánh lừa vân vân tỷ bạc, sao vậy? Bà nói bà khó khăn rồi cho bà mượn rồi gấp lắm rồi bà sẽ trả, tháng đầu bà trả, tháng hai bà trả, tháng ba bà biến mất rồi bấm số điện thoại không còn nữa. Bảo sao mà bà tin? Con thấy bà hay đi đạo, bà ngày nào bà cũng đi đọc kinh, ngày nào bà cũng đi lễ, ngày nào bà cũng đi thờ. Chết rồi, nguy quá. Những con người như vậy làm cho người ta bảo rằng tin đạo chứ đừng tin người. Đừng tin người có đạo, có đó là chết rồi. Đó là mình phản đạo rồi. Mình phải làm sao cho người ta thấy rằng là nhờ những người có đạo như vậy mà tôi tin vào đạo. Nhớ, vì qua những người có đạo như thế này, những người có đạo tốt quá, những người có đạo hiền quá, những người có đạo có tinh thần phục vụ hay quá, cho nên tôi tin vào đạo. Chứ đừng để cho người ta nói một câu mà mình thấy nó xót xa trong lòng. Thôi, tin đạo chứ đừng tin người có đạo. Đó là một cái phản chứng, đó là một cái điều hoàn toàn phản lại điều mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Các con phải làm nhân chứng, các con làm nhân chứng về những điều ấy, các con phải làm chứng cho tin mừng. Mà bây giờ mình làm chứng như thế nào mà để người ta nói rằng là tin đạo chứ không tin người có đạo? Chúng tôi linh mục tu sĩ sống như thế nào để mà con cái người ta bảo thôi biết vậy tôi trả cho đi tu nữa, tu mà như vậy tu làm cái gì, tu hú đau lắm chứ. Trời ơi, linh mục tu sĩ mà còn như vậy, linh mục tu sĩ mà còn ham hố, còn tranh hơn tranh thua, còn bè phái, còn ganh tị, còn ganh ghét với nhau, vậy thì đi tu làm cái gì? Đau lắm thưa anh chị em. Đáng lý ra đời sống của chúng tôi phải làm cho cha mẹ nói con ơi con, đó con đi tu đi, đó đi tu như vậy mới là tu con à. Vì tu phải như vậy, phải hy sinh, phải phục vụ, phải yêu thương, phải hết mình như thế. Mà ngược lại, anh chị em thấy đời sống linh mục tu sĩ chúng tôi về bảo: thôi tôi biết vậy, đúng là tôi không cho con tôi đi tu là phải. Đi tu gì mà nó cũng cạnh tranh, đi tu gì cũng bẻ phái, đi tu gì cũng tranh hơn tranh thua, vậy tu làm cái gì? Thưa anh chị em, đau lắm, đau lắm. Cho nên ngày hôm nay mỗi người nhớ lại tin mừng của Chúa phải được loan báo, phải được làm chứng bằng chính cuộc sống của mình. Amen. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.